Bạn đang nghe chương trình.
Tôi xin mạn phép được gọi mối quan hệ này là
tri kỷ cảm xúc. Rồi xin mến chào, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình podcast quen thuộc gần gũi. Và chính cái lời giới thiệu này cũng gần gũi và quen thuộc, có thể các bạn đã nghe rất nhiều lần rồi. Đây là Tri Kỷ Cảm Xúc và bản thân tôi vô cùng hạnh phúc, vô cùng phấn khởi được quay trở lại với các bạn trong một chương trình mới. Và tôi biết có thể nhiều người, nhiều quý khán thính giả, quý tri kỷ của tôi cũng đã chờ một cái tập mới của Tri Kỷ Cảm Xúc mấy tuần rồi, đúng không? Tại vì đây là chương trình đầu tiên được phát sau Tết. Và trong cái tinh thần đó, mùa xuân vẫn còn mà, chúc tất cả quý vị và các bạn lúc nào cũng tươi mới, mỗi ngày đều là một sự nở hoa. Và đặc biệt, mình sẽ vun vén cho cái sự nở hoa đó bằng cái gì? Bằng hai chữ, mạnh, giỏi, đúng không? Yeah, vui quá được gặp lại các bạn ha. Thôi, bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái chủ đề chính của cái bài kỳ này. Đây sẽ là một cái bài, nó mang cái gu của tôi. Các bạn sẽ thấy là tôi có cái gu là hay sử dụng những cái từ ngữ có mùi tiêu cực. Nhưng để làm gì? Để lấy độc trị độc luôn. Lấy cái tiêu cực nhưng lại làm cho người ta nghe xong, người ta cảm thấy tích cực. À, vậy nên, thưa quý vị, tôi sẽ mở đầu cái bài này bằng một cái câu nói cũng nghe có cái mùi hơi hơi tiêu cực. Ít nhất là một nửa trong cái câu đó có mùi tiêu cực. Nhưng mà không sao, yên tâm đi, nghe xong bài này phơi phới hết, lạc quan hết, hy vọng hết. Thiệt, cái câu nói mà tôi sẽ dẫn ngay bây giờ là một câu nói bất hủ của vua hề Shaklo. À, vua hề Shaklo nhiều người chắc là biết ông này ha. Bản thân tôi cũng mê lắm, đặc biệt là từ cái thời mà TV trắng đen á, thì hề Shaklo là một cái gì đó cực kỳ cuốn hút với tất cả mọi người. Thế thì vua hề Shaklo nói một cái câu, đó là cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa. Câu này nó đánh động và nó gây rất nhiều ấn tượng với tôi. Cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa. Thực ra giải thích cái câu này cũng khá là đơn giản thôi các bạn. Cái câu này nó mang một cái ý nghĩa sâu sắc về cách mà chúng ta nhìn nhận và đối mặt với cuộc sống của mình. Tại vì khi mà chúng ta xem xét cuộc sống ở cái cự ly gần, tức là mình chỉ thấy những thứ trước mắt thôi đó, thì có nghĩa là mình dòm khi mà mình gặp chuyện, mình gặp khó, mình thấy trước mắt mình trời ơi sao toàn là khó khăn không à, toàn là chuyện buồn không à, toàn là thách thức không à, trước mặt mình sao toàn cái gì đâu không, đúng không? Thế thì khi mà mình mở mắt ra mình thấy trời ơi, ngay trước mặt mình toàn là vấn đề và vấn đề, mình sẽ thấy nặng nề lắm, mình sẽ thấy đau khổ lắm. Và cuộc đời của mình bây giờ nó giống như là một cái vở bi kịch vậy đó. Một vở kịch buồn, đúng không? Cuộc sống bây giờ sao trời ơi, đầy rẫy những vấn đề. Và mình thấy tuyệt vọng vô cùng, chán nản vô cùng, buồn bã vô cùng. Thành ra cái câu, một nửa cái câu của ông vua hề Shaklo đó là cuộc đời là bi kịch khi quay gần, thì nó có cái nghĩa là như vậy đó. Nhưng mà chưa hết, còn nửa câu còn lại mà. Cuộc đời là hài kịch khi quay xa. Có nghĩa là nếu mà chịu khó mà nhìn xa ra chút xíu á, nhìn rộng chút xíu, nhìn tổng thể chút xíu, thì có những thứ nó mang cái vẻ rất là buồn, hóa ra nó không buồn như thế. Nó giống như một bức tranh vậy đó. Khi đưa con mắt lại gần bức tranh đó thì thấy đen thui. Đưa con mắt ra xa bức tranh đó, tự nhiên cái thấy hình như cái nền của nó màu trắng nhiều hơn màu đen mà hồi nãy mình zoom lại gần mình thấy đó. Mà không chỉ là có cái màu trắng mà nó còn có màu xanh, màu đỏ, màu vàng, nhiều màu lắm. Và thế là mình nhìn thấy bức tranh này cũng đẹp mà. Hồi nãy khùng khùng điên điên. Tự nhiên đưa con mắt lại gần ngay cái chấm đen chi á, để thấy tất cả mọi thứ đều màu đen. Nhưng mà giờ biết khôn rồi, đứng ra xa chút xíu nhìn trọn vẹn bức tranh thì thấy nó cũng có nhiều cái hay ho. Thậm chí nó còn vui vui nữa, nhìn nó hơi ý nghĩa. Thì cái cuộc đời của mình nó cũng y vậy đó. Nhìn gần quá không thấy cái gì hy vọng, không thấy cái gì hay ho, không thấy cái gì tương lai hết. Nhìn xa ra chút xíu, thấy bên cạnh nỗi buồn thì có những cái thứ giá trị khác. Thậm chí có những niềm vui nữa. Và thậm chí có những điều tức cười nữa, mắc cười nữa, các bạn hài hài nữa. Tôi nói thiệt, đương nhiên tôi hiểu cái phần số 2 này nó vẫn còn mang tính lý thuyết với các bạn thôi. Và tôi biết là với nhiều người thậm chí cái sự lý thuyết này nó rất vô nghĩa. Nên cho phép tôi lấy một cái ví dụ. Cái khúc ví dụ này các bạn nghe xong các bạn hiểu liền. Các bạn biết là năm vừa qua là một cái năm kinh tế có thể gọi là buồn. Và trong cái dịp Tết khi mà tôi ngồi tôi nói chuyện với nhiều người, người này người kia, thì một trong những cái chủ đề chính vẫn là về kinh tế. Bất kể người tôi nói chuyện là ai, là nhân viên, là người làm chủ, là nông dân, là tài xế thì câu chuyện chung vẫn là kinh tế đi xuống và họ, đại đa số họ là những người lãnh nhận những tác động tiêu cực của kinh tế. Có công nhân nữa. Tức là ai cũng bị cái đó cả. Thế thì bây giờ mình thực hành về cái câu nói của ông vua hề Charlot: cuộc đời là bi kịch khi quay gần, nhưng là hài kịch khi quay xa. Thế thì bây giờ mình quay gần thì mình thấy trước mắt là gì? Thất nghiệp, bị cắt lương, thậm chí là bị nợ lương. Thậm chí có những trường hợp bị quỵt lương luôn á, chứ đừng nói. Đúng không? Rồi công việc bấp bênh. Hoặc là mới cái trước mắt đây là thậm chí có nhiều người không có thưởng Tết nữa. Và nặng nề hơn là có những người bị cho nghỉ việc trước Tết nữa. Đúng không? Rất là nhiều thứ các bạn. Tôi nhìn trước mắt nó đen thui rồi. Không lấy một cái tia hy vọng nào cả. Và tôi nói là tôi hoàn toàn đồng cảm. Tôi hoàn toàn hiểu được cái cảm giác của những người này. Nói thật, hiểu 100% luôn. Và nó rất là cay đắng. Và không có gì sai cả khi chúng ta tuyệt vọng, chúng ta buồn trong cái hoàn cảnh này. Đúng không? Mình rõ ràng bị nó tác động rất là tiêu cực mà sao mà mình vui nổi. Nhưng mà bằng một chút xíu cái lý trí còn lại, cái năng lượng còn lại, hãy làm cái bài tập này. Các bạn sẽ nhìn cuộc đời khác đi hẳn luôn. Tập nhìn xa đi, tập nhìn toàn cảnh đi. Thì ta sẽ bắt đầu thấy cái tính hài kịch, cái tính của một cái vở kịch vui xuất hiện ở trong cuộc đời của mình. Và nhiều khi nó cũng được lắm các bạn, nó cũng thú vị lắm. Tôi nói thí dụ, nhìn vào những cái khủng hoảng kinh tế, nhìn vào những cái suy thoái kinh tế này nọ đã qua đó, nhìn vào sự thất nghiệp, mất việc này nọ của mình. Ít nhất là nó cho các bạn một câu hỏi. Và cái câu hỏi này đã là một cái giá trị trong cuộc sống này rồi. Mình rời xa ra, mình nhìn lại toàn cảnh. Mình sẽ biết tự đặt câu hỏi là tôi phải làm gì nếu tương lai xảy ra một cái cuộc suy thoái hoặc là khủng hoảng tương tự như thế này. Bạn đặt câu hỏi đó là bạn đã đi tới một cái bài học rồi. Chưa biết là bạn có trả lời được hay không. Chưa biết là bạn trả lời được bao lâu. Nhưng mà lỡ xui trong tương lai, mà nếu mà nó xảy tới một cái chuyện tương tự, rất có thể bạn có rất nhiều thời gian, rất nhiều năm từ bây giờ cho tới đó để chuẩn bị. Đó đã là một giá trị rồi. Và chỉ có những người mà nhìn xa ra, tạm thoát ra khỏi những cái trước mắt mới đặt được câu hỏi đó thôi. Còn cái người mà không thoát ra, không biết tách ra, không đứng xa ra để nhìn tổng thể, thì tôi nói thiệt, ngày nào thức dậy cũng chỉ nhìn thấy thiếu tiền, cũng chỉ nhìn thấy thất nghiệp, chỉ nhìn thấy mình xui xẻo thôi, chứ không nhìn thấy cái gì khác cả. Nên cái việc mà những người trong khó khăn á, mà nhìn thấy được một câu hỏi này thôi đã là một cái sự tiến bộ rất lớn rồi, nói thiệt. Rồi chưa hết, còn cái gì nữa? Tôi nhớ là ví dụ trong cái lúc mà các bạn thất nghiệp thì các bạn bị cho nghỉ việc, thì có một ai đó bạn bè của bạn cho bạn mượn 500 ngàn của chẳng hạn. Bây giờ các bạn nhìn lại các bạn thấy là đây vẫn là một cái điểm sáng trong cái thời điểm đó chứ. Tức là mình nhìn rộng ra mình thấy là bên cạnh những điều xấu thì hình như cũng có những điều tốt đó chứ. Có ai đó đã cho mình mượn 500 ngàn, 300 ngàn trong những lúc mà mình đói kém nhất. Wow, tình người cũng còn chứ. Cũng hay ho chứ. Thế thì bây giờ mình lại nhìn được thấy thêm một cái niềm vui. Đúng không? Rồi, bắt đầu mình nhớ lại, dù mình có trải qua những gì, nhưng mà con mình nó vẫn khôn lớn. Hàng ngày mình đi làm về, có thể là cực khổ, có thể là stress đủ thứ, nhưng con mình nó vẫn chào mừng mình, nó vẫn cười vui với mình, nó vẫn ăn cơm với mình. Thì chẳng phải đây cũng là một cái chi tiết trong cái bức tranh cuộc đời à? Bây giờ mình nhìn xa ra mình thấy bên cạnh cái chi tiết là đau khổ, buồn đau của kinh tế buồn, thì nó còn nhiều cái chuyện khác, nó trong cái bức tranh này. Nó cũng là sự thật mà, nó cũng là hiện hữu mà. Đúng không? Và nó cũng là cái sự quý giá mà. Đúng không? Bây giờ ví dụ mình so sánh giữa cái việc gia đình với lại kinh tế. Chưa biết cái nào quan trọng hơn cái nào nha, nói thiệt. Thế thì bây giờ gia đình của mình, con cái nó vẫn lớn, nó vẫn học hành, nó vẫn khỏe mạnh, bình thường. Mình vẫn thấy nó vui cười, nó vẫn còn tuổi thơ, nó vẫn còn chơi với mình. Nó chưa có hoàn toàn trưởng thành để mà xa nhà, mình nhớ nó gần chết, thí dụ vậy. Chưa tới cái ngày đó. Đây cũng là một cái giá trị mà, cái giá trị nó rành rành trước mắt, đúng không? Rồi bắt đầu nhìn ra, bà băng tập quá đầu đường. Bà thương người, bà cho mình mua thiếu chẳng hạn. Giờ mình nợ bà mấy triệu bạc, chưa có tiền trả mà ra mua, bà cho thiếu tiếp. Thì mình cũng thấy biết ơn á chứ. Trong cái bức tranh cuộc đời của mình nhìn rộng ra lại có thêm cái chi tiết cái bà bán tạp hóa nữa. Cũng được. Rồi cái bà cho nhà trọ, bà giảm cho mình 200 ngàn tiền thuê, thí dụ như vậy. Thế thì bây giờ mình tổng kết lại, mình sâu chuỗi lại. Mình thấy là đời mình rõ ràng nó vẫn còn rất nhiều những điểm sáng. Và một nồi những điểm sáng này nó đủ để mình cân bằng lại cái bức tranh cuộc đời của mình. Và mình thấy nếu mình có thể nhìn xa ra được thì ít nhất là đời mình không quá tệ. Còn nếu một người thực sự lạc quan sẽ thấy wow, nó cũng hài, nó cũng vui chứ. Và nếu mình nhìn rộng ra nữa, tức là mình có thể nhìn từ quá khứ, hiện tại cho tới tương lai, thì mình sẽ thấy năm nay có thể kinh tế phục hồi đó, mình đi xin việc lại mấy hồi, lỡ ngày mai người ta gọi đi phỏng vấn sao, đúng không? Rồi bây hôm nay tranh thủ còn rảnh nè, lên YouTube chẳng hạn, search mấy cái từ khóa cách viết CV thu hút, cách chinh phục nhà tuyển dụng ABC. Thời thế thay đổi thôi, những cái việc chinh phục nhà tuyển dụng nó thay đổi liên tục mỗi ngày. Mình lên mình học, biết đâu đó mình về mình dứt lại một cái CV, một cái đơn xin việc nhức nách, cập nhật đẹp đẽ. Hồi xưa cái đơn xin việc của mình toàn là cái file Word trắng nhách hay ghê xấu quắc, tải trên mạng về chắc là cái file đó lần đầu tiên được up lên mạng chắc là năm 97 quá. Mà nó được dùng tới dùng lui giờ chắc cũng là hai mấy năm rồi mà tôi thấy vẫn còn nhiều người sử dụng. Nhìn CV chán gần chết. Thì tại sao, ví dụ bây giờ mình bắt đầu gửi một cái CV, nó có phong cách, nó có màu nền, nó có một cái sự thiết kế hiện đại thì đó cũng là cái sự nâng cấp rồi. Và nhiều khi mình làm theo những cái gì mình học được về cách viết lại CV, viết lại đơn xin việc, một cái cách giới thiệu bản thân mới mà trước giờ mình chưa biết, thông qua những thứ mới mẻ mình học được từ trên YouTube, từ trong sách vở chẳng hạn, từ trên những cái bài blog ở trên Google chẳng hạn, thì rất có thể mình sẽ thấy là nộp đơn biết đâu tháng sau, sau Tết ta gọi, hai tuần nữa ta gọi biết đâu các bạn. Và khi nếu mà mình nhìn được cái tương lai của mình, nếu bây giờ mình thực sự nỗ lực thì tương lai nó cũng không tệ đâu, thì bắt đầu mình càng nhìn xa hơn nữa. Ở bữa nay thất nghiệp thôi mà, ngày mai có việc liền. Cũng giống như mấy ông mà thất tình á, suốt ngày cứ nhìn thấy cái trước mắt là tôi đang đau khổ, tôi đang thất tình. Mà các ông không nhìn rộng ra được, thứ các ông có là thời gian. Và thậm chí là rộng ra mình sẽ thấy mình nhìn luôn được quá khứ, hiện tại, tương lai. Thì năm sau có bồ mới cũng bình thường chứ có gì đâu, đúng không? Và thậm chí mình còn có thể chọn được cái đối tượng mà mình muốn quen nữa. Ví dụ có nhiều người tôi thấy mắc cười, suốt ngày than thở là em thấy con gái bây giờ thực dụng quá, phải có tiền nó mới quen, phải đẹp trai, phải có của này nọ, đủ tính quá. Rồi tôi nói thiệt các bạn, đây là các bạn cứ đi vòng vòng những cái khu vực mà có toàn là những cô gái có cái tính cách đó thì các bạn bóc trúng cổ là đúng rồi. Sao các bạn không thử đi từ thiện? Thì tất cả những người mà các bạn gặp ở những cái hoạt động từ thiện đó, ít nhất họ có cái tấm lòng nhân ái và họ có cái nhìn rất là khác về thế nhân tình. Và có thể đó là sự đồng điệu, có thể lần đầu tiên các bạn quen được một người mà họ không kê bạn có bao nhiêu tiền, mà họ chỉ quan tâm là bạn có lòng tốt, cái lòng trắc ẩn của bạn, cái tinh thần cho đi của bạn là bao nhiêu. Phải vô mấy cái môi trường đó chứ, đúng không? Rồi, bạn có thể quen với những người trên cái hành trình đi du lịch, đi phượt. Thì lúc đó có thể bạn sẽ quen được những người mà họ không care là bạn giàu hay nghèo, mà họ chỉ quan tâm là bạn thích đi du lịch bằng họ hay không, hai người có thể cùng vui vẻ đi du lịch hay không. Nên mình phải nhấc cái đích mình lên tới những cái môi trường khác chứ, đúng không? Và nếu mà mình nhìn rộng ra từ quá khứ tới hiện tại tới tương lai, thì kể cả ngày hôm nay bạn đau khổ, bạn thất tình, không sao cả. Cuộc sống nó còn đầy, nó vẫn còn đầy cái tương lai, nó còn đầy những cái đặc điểm, đầy những cái tính chất, đầy những cái thông tin nói lên rằng đời mình nếu quay đủ xa, nhìn đủ rộng thì nó là một cái vở hài kịch chứ nó không còn là cái vở bi kịch đâu. Tôi nói thiệt. Vậy thì bây giờ hãy quay lại cái tiêu đề của cái bài kỳ này. Tiêu đề bài kỳ này tôi đặt làm sao ha? Dựa vào đâu lúc lo lắng, hoang mang? Dựa vào đâu các bạn? Nãy giờ có câu trả lời hết rồi. Dựa vào cái việc ý thức được rằng phải chăng mình đang nhìn cuộc đời của mình quá là cận, quá là gần hay không? Và khi mình đã phát hiện ra là tôi nhìn cuộc sống của tôi nó gần quá, thì hãy nhìn xa ra. Bước đầu của cái việc nhìn xa ra là nhìn thấy những thứ cùng tồn tại, cùng xảy ra, cùng sở hữu bây giờ. Giống như cái ví dụ về thất nghiệp trong cái năm kinh tế buồn nãy tôi nói đó. Bước đầu tiên là hãy nhìn ra những thứ cùng tồn tại bây giờ, tức là mình có nhiều thứ lắm chứ không phải là mình không có gì cả. Và bước thứ hai là nhìn rộng ra nữa, ở cái quy mô thời gian. Mình không chỉ nhìn thấy quá khứ, mình không chỉ nhìn thấy hiện tại, mà một cách lạc quan mình có thể nhìn thấy một cái tương lai tươi sáng. Và lúc này mình cảm thấy an tâm hơn rất là nhiều. Và tôi nói ví dụ một cái người thất tình chẳng hạn, bây giờ bạn nhìn theo cái góc độ thời gian, bữa nay bạn đau khổ, bạn có thể tự nói với bản thân mình, không lẽ 5 năm nữa mình không có bồ mới. Vậy thì bây giờ làm sao 5 năm nữa mình gặp được một người như ý? Mình cần cải thiện cái gì? Đúng không? Mình cần tới những cái môi trường nào? Ôi thôi, nó ra đáp án. Mà hồi nãy tôi cũng bật mí cho các bạn rồi đó. Để đi tìm những cái người mà không quan tâm bạn có bao nhiêu tiền, mà họ chỉ quan tâm bạn chân thành đến đâu, tốt bụng đến đâu. Hãy đến những cái môi trường mà họ lấy tình thương làm chủ đạo. Thì cái môi trường đó là môi trường gì? Nãy nói rồi mấy ông nội, đúng không? Cuộc sống này tuy rằng mình không thể nào mà kiểm soát tất cả, nhưng mình có thể chọn một hướng đi mà, ăn thua mình thôi, đúng không? Và cái bước đi, cái bước chân đó nó tạo ra cái số phận của mình, đâu phải đùa đâu các bạn. Tôi nhớ có một cái câu chuyện mà tôi đọc được, giờ tự nhiên tôi đang làm này, tự nhiên tôi sực nhớ lại cái câu chuyện đó trong một cuốn sách của tác giả nước ngoài nhưng mà do cụ Nguyễn Hiến Lê dịch lại. Tôi rất là xin lỗi, đang trong cái flow mà tôi thu á, tôi lại không nhớ cái cuốn sách đó. Tại vì thực ra với tôi á, cái cuốn sách đó nó cũng không quá đặc biệt, không có nhiều cái ý để tôi nhớ. Thường thường á, những cuốn sách mà rất hay á, tôi hay đọc lại 4-5 lần, nên là tôi nhớ rất kỹ những cái thông tin. Còn với những cuốn sách mà nó chỉ vừa vừa thôi, nó cũng không quá là xuất sắc trong mắt tôi á, thì tôi đọc hết một lần thôi. Và sau đó thì đương nhiên là khi mà mình đọc chỉ một lần thôi thì mình sẽ dễ quên lắm. Nhưng mà trong cuốn sách đó vẫn có một cái chi tiết mà tôi thấy rất là ấn tượng. Có nghĩa là có một cái ông, trong quyển sách đó tôi nhớ mang máng là hình như ông bị tâm thần hay sao. Ông bị tâm thần, cái có vấn đề về tâm lý. Nhưng mà cái đặc điểm mà quan trọng nhất, dễ nhận thấy nhất của ông là ông rất là tiêu cực. Ông rất là tiêu cực, ông nhìn cái gì ông cũng chê. Thế thì cái người mà giúp ông thoát khỏi cái vấn đề tâm lý, tâm thần đó đó, tạm gọi bây giờ là cái vấn đề trầm cảm trong dấu ngoặc kép. Thì cái ông mà bác sĩ, cũng không nhớ có phải là bác sĩ hay không. Các bạn thông cảm ha. Bây giờ mà mở sách ra kiếm lại thì nó mất hết những cái cảm xúc bây giờ. Tôi không có dẫn được, nó sẽ mất đi cái yếu tố cảm xúc quan trọng của chương trình. Thì thôi mình tạm gọi là cái ông bác sĩ chữa cho cái ông bị tâm thần kia đi. Ông mới kêu là bây giờ anh đi ra ngoài tiệm đồng hồ á, anh dòm cái đồng hồ anh thích đi, rồi về nói tôi biết. Đại khái thì cái lần đầu tiên á, ông ra ông về ông chỉ toàn thấy cái xấu của cái đồng hồ thôi. Tức là cái này mắc quá, cái này bự quá, ABC đủ thứ. Tức là ông này ông mê đồng hồ. Cái ông mà bị vấn đề tâm thần á, ông mê đồng hồ. Nhưng mà khi ông ra tiệm, ông chỉ toàn thấy những cái xấu của cái đồng hồ không. Tức là cái trước mắt của ông thấy cái này mắc, cái này không đúng ý tôi ABC. Ông về ông nói với ông bác sĩ. Thế thì ông bác sĩ ông nói là thôi bây giờ quay lại nhìn lần nữa. Lần này cố kiếm cái điểm yêu thích, cái điểm tích cực của cái đồng hồ đó đi. Thì ông này ông cũng miễn cưỡng lắm. Cái ông mà có vấn đề về tâm lý ông miễn cưỡng lắm, nhưng mà thôi ông cũng đi. Và bắt đầu lần đầu tiên trong đời ông bắt đầu nhìn thấy được cái tốt trong những thứ trước mắt. Ông bắt đầu ý thức được cái sự thật là bên cạnh những thứ chưa được, bên cạnh những thứ màu đen, thì nếu mà mình nhìn rộng ra, mình sẽ thấy luôn những cái điều tốt. Cái này thiết kế đẹp quá, cái này bền lắm, ABC. Cuộc sống này không phải là chúng ta có mặt trên đời này để nhìn một cái góc nhìn mà nó ngáo, kiểu như là chỉ nhìn thấy toàn cái tốt hay là nhìn thấy toàn cái xấu. Không phải. Điều quan trọng nhất là thấy hết tất cả những thứ trong bức tranh. Và khi mà một người họ bắt đầu nhìn thấy được những vẻ đẹp cuộc sống, họ bắt đầu nhìn thấy được những điều tích cực trong cái bức tranh đó, thì cái vấn đề tâm lý của họ cũng sẽ vơi dần. Tại vì đơn giản thôi, một cái người mà sống trên đời này mà mất năng lực nhìn ra những điều tốt, thì cuộc đời của họ sẽ như thế nào? Ngày nào thức dậy cũng chỉ toàn là bi kịch đó. Chỉ toàn nhìn thấy điều xấu, chỉ toàn nhìn thấy cái gì đâu không, những thứ thấy ghê. Và cái góc nhìn tiêu cực này nó sẽ ảnh hưởng đầu tiên tới tâm lý của mình là đúng rồi, nhưng nó cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của mình nữa. Thế thì những cái người mà tâm lý có vấn đề mà sức khỏe càng ngày càng yếu thì làm sao mà thoát khỏi được những cái sự nghiệt ngã của những cái chứng bệnh về tâm lý? Nên một cách rất vô tình tự nhiên tôi nhớ lại câu chuyện đó. Và tôi thấy đúng, kể cả chữa lành những cái vấn đề tâm lý nó cũng xuất phát một cách rất nghiêm túc nha, tôi nói là xuất phát một cách cực kỳ nghiêm túc và quan trọng từ cái khả năng lùi ra xa chút xíu, nhìn toàn cảnh, nhìn toàn diện. Và mình sẽ thấy rất nhiều thứ cùng tồn tại bên cạnh cái điều không hay kia. Và khi mình nhìn thấy hết mọi thứ rồi, mình sẽ thậm chí mình có thể lượng hóa nó nữa. Hóa ra đời của tôi chỉ có 20% nỗi buồn thôi, còn 80% cùng hiện hữu kia là những thứ vui vẻ đó. Chẳng qua là tôi đánh giá thấp 80% này thôi, tôi không biết tập trung thiệt, tôi không biết tập trung vào những điều tích cực. Lại nhớ tới một cái câu cũng rất hay của ông William Cowper. Đây là một ông nhà thơ người Anh ở thế kỷ thứ 18. Ông nói một câu hay lắm. Cái ngày mà đen tối nhất rồi cũng sẽ qua mà thôi, nếu bạn sống tới ngày mai. Cái ngày mà đen tối nhất rồi cũng sẽ qua mà thôi, nếu bạn sống tới ngày mai. Hay vãi luôn. Chỗ này phải cho dùng cái từ mà nó trẻ trung một xíu. Hay vãi. Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua thôi, nếu bạn sống tới ngày mai. Tức là cái câu này nhìn vô một phát là biết là cái người này là đang nhìn cuộc đời theo cái hướng mà quay xa chứ không có quay gần. Họ đã nhìn không chỉ được hiện tại mà còn nhìn cả thấu quá khứ và thấu cả tương lai. Và họ hiểu rằng ok, cuộc sống mà, buồn rồi lại vui, vui rồi lại buồn, đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Chẳng có ai mà cả đời buồn cả. Chỉ cần mình giữ một cái tâm thế là ok, tôi vẫn cứ sống đó thôi, tôi vẫn cứ cố gắng đó thôi, tôi vẫn cứ nỗ lực đó thôi. Làm những có chuyện mà những ngày tươi đẹp không tới. Trồng một cái cây, hôm nay tuyệt vọng, sao mày lâu lớn quá vậy mày? Ngày mai tuyệt vọng, quỷ sứ lâu lớn quá. Nhưng mà cứ chăm chỉ bón phân, chăm chỉ tưới nước đúng theo liều lượng của nó, một cách có học, một cách có trình độ, có kiến thức. Làm những có chuyện mà nó mãi nó không lớn, nó sẽ lớn và đến một ngày nó sẽ ra hoa kết trái. Nó luôn là như vậy. Đó là quy luật mà các bạn. Nên cuộc sống này đừng có lấy những cái điều ngoại lệ ra mà nói chuyện. Lấy những điều quy luật ra mà nói chuyện. Vì rất có khả năng mình trúng vào những cái quy luật đó rất là cao. Đúng không? Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai. Và bây giờ khuyến mãi thêm cái cuối nữa. Nhiều người bây giờ than thở với tôi. Chán việc. Sao mà ngày nào đi làm cũng không có hứng cả. Mà thường thường tôi nghe cái câu này tôi sẽ hỏi lại. Thế giờ kiếm được việc nào chưa? Kiếm được đam mê mới chưa? Kiếm được sở thích mới chưa? Có cái việc làm nào mà bạn đam mê không, nói tôi nghe tôi biết. Thì đại đa số không nói được. Thì cũng có kể chơi chơi là có thích chút chút cái này, có thích chút chút cái kia. Nhưng mà thích cái hào quang, thích cái thành quả của cái nghề đó thôi. chứ không ai thích làm cái nghề đó, nói thiệt. Thế thì bây giờ bạn chán cái công việc hiện tại mà bạn cũng không biết là sau khi nghỉ cái công việc hiện tại này, bạn không biết là bạn sẽ nhảy qua bạn làm cái gì. Bạn không có chuyên môn mới, bạn cũng không có những cái đam mê mới đủ mạnh. Mà bây giờ bạn chỉ biết là tôi chán cái việc hiện tại quá rồi, thì tôi tặng bạn thêm một câu nữa danh ngôn của ông Oscar Wilde. Ông nói là cách tốt nhất để yêu thích công việc của mình á là hãy tưởng tượng mình không có việc làm. Lúc đó ôm cái bụng, lúc đó mình không còn bạn bè khi đi làm nữa. Cả ngày mình lủi thủi, một là nó buồn, hai là nó đói, nó nghèo. Và rất có thể sẽ bị khuyến mãi thêm những cái lời ra tiếng vào từ những người xung quanh. Bây giờ mình so sánh cái tình thế khi mà mình không có việc và cái tình thế khi mình có việc, so sánh đi. Cách tốt nhất để yêu thích công việc của mình là tưởng tượng mình không có việc. Câu này nó hài, nó vui đúng không các bạn? Nhưng nó cũng là một cái câu, nó phù hợp với cái triết lý của cái bài này. Tức là một người biết nhìn ra xa và hỏi một câu hỏi trong tương lai. Ủa, nếu bây giờ tôi nghỉ việc mà tôi không xin được việc ngay thì tôi gặp cái gì? Và nó bắt chúng ta phải cực kỳ cẩn thận khi ra cái quyết định này. Nó bắt chúng ta phải thực sự chắc chắn khi nghỉ việc. Nó bắt chúng ta phải có một danh sách những công ty mà mình sẽ nộp đơn khi nghỉ việc. Danh sách những lĩnh vực mà mình sẽ trau dồi bây giờ cho tới khi vững vàng rồi hãy nghỉ. Nó bắt chúng ta phải cầm chắc trong tay một công việc mới rồi mới được nghỉ công việc cũ. Và nó làm cho chúng ta biết sợ lỡ 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng liên tục mà tôi không có việc mới thì sao? Nó đưa chúng ta về một cái thực tại của một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kỹ càng trước khi bỏ việc. Còn nếu mà chúng ta không có một câu trả lời xác đáng về những công việc mới mình sẽ làm, mà mình chỉ nói là ok, bây giờ tôi chán quá rồi, tôi chỉ muốn có một công việc mới thôi, và công việc mới như thế nào cũng được, thì hãy biết cẩn thận, hãy biết cẩn thận. Tức là công việc hiện tại bạn đang bỏ một thứ xấu để nhảy qua một cái thứ xấu hơn đó. Không biết đâu, hình xưa mày rủi đó. Ha, thôi thì đây là tất cả những gì mà tôi muốn truyền tải đến tất cả quý vị và các bạn. Hãy nhìn xa ra. Khi nhìn xa ra, cuộc sống của mình sẽ có rất nhiều niềm vui. Và nó giống một cái vở hài kịch hơn là bi kịch. Đôi khi mình khổ vì mình nhìn gần quá, mình nhìn được hết cái trước mắt rồi. Và khi nhìn xa ra đó thì có hai kỹ thuật. Một là gì? Nhìn thấy những thứ cùng hiện hữu bây giờ. Và hai, nhìn xuyên qua khung thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai. Và hãy nhìn mỗi ngày. Hôm nay nhìn không ra thì ngày mai nhìn tiếp. Nhìn thấu, nó có 10 lớp thì mình nhìn thấu hết 10 lớp. Nhìn thật là sâu rồi sẽ thấy. Và khi đã thấy cái lớp cuối cùng rồi thì những hoang mang lo sợ trong cuộc sống này, bạn thấy nó chỉ là cái ảo ảnh thôi. Và bạn sẽ bắt đầu sống nó thực tế hơn bằng cách lượng hóa chính xác được đời mình đang có bao nhiêu phần là tích cực, đang có bao nhiêu phần là tiêu cực. Hồi nãy giờ tôi chưa nói về những cái câu chuyện giống như sức khỏe nha. Còn đi lại được, các cơ quan còn ngon lành, tay chân còn đầy đủ. Tôi chưa nói tới những cái đó nữa thiệt. Tức là khi mà các bạn suy niệm theo cái phương pháp này đủ nhiều, các bạn sẽ thấy các bạn có rất nhiều thứ trên đời này. Và phải gọi đúng cái từ là u mê khi chúng ta không nhìn ra được những thứ mình đang có. Và chính chúng ta bằng cái sự nhìn hạn hẹp, tự cái sự hạn hẹp đó đã tô đen cuộc sống của mình. Và tôi hy vọng điều đó không xảy ra với các bạn. Thôi, bài kỳ này tới đây là ok rồi ha. Chúc các bạn nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe, một lần nữa mạnh và giỏi. Bye bye và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nha. If the moon gives up rising, the sun stops it shining, you know you've got a hand to hold. As we wait on the timing, together we find it, there's more than one way to go home. Yeah, there's more than one.